Today's enlightening entertainment will be presented in Alexis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Điện ảnh đã được du nhập vào Âu Lạc Việt Nam từ cuối thập niên 1890 và bắt đầu khởi sắc từ năm 1923 khi xuất hiện phim truyện đầu tiên do người Pháp và người Âu Lạc cùng thực hiện, phỏng theo tuyệt tác phẩm Kim Vân Kiều của đại văn hào Nguyễn Du. Tiếp nhận kỹ thuật hiện đại của nền văn minh thế giới, phối hợp với nền tảng nghệ thuật truyền thống đa dạng sẵn có của dân tộc, nghệ thuật điện ảnh Âu Lạc hiện nay không ngừng phát triển, làm phong phú cho khu vườn văn hóa của xứ sở. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta.
Bộ phim Hổ Ly Sơn Thất Thế thuật lại kinh nghiệm tu hành của một thanh niên với tâm nguyện mong cầu giải thoát. Câu chuyện cũng khuyên người xuất gia nương vào lực lượng bảo vệ của tăng đoàn và sự hướng dẫn của vị thầy khả kính trên hành trình tâm linh cao thượng. Đang hưởng cuộc sống giàu sang và thành đạt, bỗng nhiên mẹ đột ngột qua đời, khiến Hùng liễu ngộ cõi trần gian vô thường, đầy khổ đau, sinh ly tử biệt. Sau khi mai táng mẹ, Hùng tặng các tá điền tất cả ruộng đất và bán căn nhà của mình để quyết tâm xuất gia học Phật. Sau đây kính mời quý vị thưởng thức phần 2 bộ phim Hổ Ly Sơn Thất Thế, kịch bản của Ngài Thích Chân Tín do Chùa Hoằng Pháp thực hiện, với sự góp mặt của Thầy Tâm Khải trong vai Thầy Trụ Trì, Thầy Tâm Hải trong vai Thầy Giám Luật, Thiên Bảo trong vai Hùng, Thanh Điền trong vai Bác của Hùng, Kinh Quốc trong vai Anh Hai, Công Ninh trong vai Đốc Công, Dương Cẩm Linh trong vai Hà, Hoàng Mập trong vai Chú Mập, Hoài An trong vai Mẹ Thủy, Lý Nui trong vai Chú Ốm, Bích Vân trong vai Thủy, Châu Kha trong vai Thúy, với sự tham gia của quý thầy chùa Hoằng Pháp cùng các diễn viên khác.
Chuyện đã qua rồi, qua đi con. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Không khéo rồi sanh ra bệnh đó.
Con không suy nghĩ lung tung. Con nghĩ rất chín chắn. Con tính là sau này con chết, con sẽ mang theo tất cả của cải của mình.
Chết có mang theo được của cải à? Con có sao không vậy Hùng? Con nói vậy là con mang theo bằng cách nào?
Con có cách. Bằng cách là con sẽ cho tất cả tài sản của mình.
Con có điên không vậy? Con có điên không?
Không, con không điên. Con rất tỉnh táo. Hôm qua con đã mời những người mà họ đã canh tác đất lâu nay, và con đã ký giấy cho họ toàn quyền sử dụng đất.
À,
con điên rồi hả Hùng? Cả một đời cha mẹ con làm lụng vất vả để tạo ra sự nghiệp, sản nghiệp để lại cho con. Mẹ con vừa mới mất, đem cho người ta hết là sao? Con điên rồi phải không?
Thưa bác, bác hãy bình tĩnh. Con cho như vậy là còn. Con cho như vậy là cách đem của cải mình theo, cũng là cách giữ của cải tốt nhất.
Con điên rồi. Con càng nói bác điên theo luôn rồi. Bác điên rồi.
Thưa bác, hôm nay con muốn nhờ bác một việc.
Nói đi.
Con muốn nhờ bác bán giùm con căn nhà này và toàn bộ tài sản. Số tiền này con muốn bác đem làm từ thiện giúp con.
Cái gì? Mày bán cái nhà này à? Ra ngoài đường mày ở phải không?
Không. Con sẽ vào chùa xuất gia.
Vào chùa xuất gia.
Thưa thầy, bạch thầy hoan hỷ cho con xin được xuất gia.
Lý do gì con xuất gia?
Dạ thưa thầy, vừa qua mẹ con qua đời đột ngột. Nhờ Phật pháp mà con đã nhận thức được cuộc sống vô thường, thân người giả tạm. Con muốn đi theo con đường của Đức Phật đã đi, tìm ra được chân lý sinh tử luân hồi.
Ừ, tốt lắm. Con có căn lành nhiều đời nhiều kiếp nên gặp được Phật pháp, sớm phát nguyện xuất gia tu hành. Tuy nhiên việc xuất gia là việc khó, đi ngược lại với dòng đời, làm những việc người đời khó làm, nhận những việc người đời khó nhận. Con liệu có đủ sức để đi trọn con đường Phật đạo không?
Dạ thưa thầy, con sẽ cố gắng.
Người học Phật phải trải qua nhiều gian nan và thử thách. Người có chí lớn, nguyện lớn mới thực hiện được. Thầy hy vọng con đủ khả năng kiên trì và sự nhẫn nại để vượt qua mọi thử thách, thực hiện được lý tưởng của mình.
Con xin đa tạ thầy.
Thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức nan tư nghị, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Này thiện nam tử, tóc trên đầu của ngươi từ kiếp vô thị đến nay do sinh tử và phiền não kết tập mà thành, không thể tự dứt trừ, chỉ nhờ chư tăng mới có thể dứt trừ được. Nay tôi vì ngươi mà cạo tóc cho.
Xong rồi, chú cạo tóc xem ra đẹp trai sáng sủa hơn là để tóc á.
Cảm ơn thầy.
Lấy! À! Hai! À! Bốn! Năm! Sáu! Bảy! Hai!
Người yêu của chú Nhất Tâm đó.
Vậy hả?
Ừ.
Đẹp quá vậy.
Đẹp vậy mà chú cũng bỏ đi tu á.
Vậy quên lấy đi.
Áo áo.
Nè, anh tìm kìa. Kiếm Quỳnh kìa.
Anh Hùng.
Không nên xưng anh với người xuất gia.
Vậy em không kêu bằng anh thì em phải kêu bằng gì?
À, mới tu thì gọi bằng chú, tu lâu thì gọi bằng thầy.
Ừ, vậy à, chú có khỏe không?
Cảm ơn cô, khỏe.
Trời, sao anh gọi em bằng cô? Em quên, em xin lỗi. Sao chú lại kêu em bằng cô?
À, xưng bằng cô cho lịch sự. Thúy không nên xưng em với người xuất gia.
Trời đất ơi, không xưng em thì xưng bằng cái gì?
Hùng thấy Phật tử tu tại gia thường xưng con với quý thầy.
Vậy còn những người mới xuất gia như là như là chú đây thì sao?
Mới xuất gia thì cũng không biết. Có thể xưng bằng tên hoặc xưng tôi. Mà Hùng đã có tên mới rồi.
Tên mới là tên gì?
Tên Nhất Tâm.
Nhất Tâm? Ủa mà tại sao vô đây phải đặt cái tên mới?
À, ai vào tu cũng có tên mới.
Không khí ở đây có vẻ ngột ngạt quá à. Hay là mình ra ngoài nói chuyện đi cho thoải mái ha.
Ý, không được. Ở đây nội quy rất nghiêm, chỉ được tiếp khách ở nhà khách thôi. Dạ, thời gian tiếp khách cũng có hạn.
Tu cái gì mà khó dữ vậy?
Mô Phật, sư phụ gọi sư huynh.
Mô Phật, đệ lên liền.
Em lên, sư phụ đang đợi.
Mô Phật. Xin lỗi Thúy, hẹn khi khác.
Ơ, anh, em có chút quà gửi anh.
Thúy cứ để trên bàn. Trong luật không được cầm như vậy.
Sao mà khó khăn quá vậy? Toàn là kỳ đà cán mũi không à.
Thúy thông cảm, hẹn hôm khác.
Em về nha. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe ha.
Cứ anh anh em hoài.
Thank you. Của các chú ra sao?
A Di Đà Phật, khi mà thầy được học của các chú rất tốt à.
Con cố gắng chăm sóc cho các chú, đó là những mầm non của Phật pháp tương lai.
Dạ vâng, con biết ạ.
À, chú nhất tâm tu học thế nào?
A Di Đà Phật, khi mà thầy, chú ấy tu rất là tốt, nhưng mà việc học rất là lơ là.
Con tìm hiểu kỹ xem ra sao.
A Di Đà Phật, cái mặt thầy, theo con nghĩ chú ấy dường như là thích tu tìm nhiều hơn. Mỗi lần vào lớp học, chú ấy cứ nhắm mắt thiền định không à. Ngoài việc học ở lớp, về phòng, chú ấy cũng lo ngồi niệm Phật, không có giao tiếp với ai hết à.
Đó là trường hợp tốt, nhưng chưa được.
A Di Đà Phật, cái mặt thầy, theo con nghĩ đó, chú ấy còn rất là trẻ tuổi, vào chùa xuất gia trước thì phải học giới luật cho nó thuộc, sau đó mới chuyên tu thì đúng hơn là.
Con nói đúng. Chú bị cú sốc vừa qua, không ngờ người mẹ chết đột ngột. Nghĩ đến thân mạng sống vô thường nên chú quyết chí tu tập. Con nên tìm hiểu kỹ và nói cho chú biết bổn phận của người xuất gia.
Bạch thầy, dạ vâng.
Sáng mai con bảo chú ấy vào cho thầy bảo.
Mô Phật, bạch thầy, dạ vâng.
Chào chú.
Dạ mô Phật.
Chú ơi, chú có biết chú Nhất Tâm ở đâu không à?
Dạ không ạ. Mời cô vô phòng khách ạ. Ở bên kia. Mô Phật.
Cô, dạ, cô, tìm chú Nhất Tâm phải không?
Dạ phải ạ.
Dạ, xin mời cô Quan Hỷ ra phòng khách. Ở đây là khu vực chư tăng tu tập, không cho cư sĩ vào. Cô không nhìn thấy cái bảng cấm hả? Dạ, dạ, đây cái bảng cấm này cô đây.
Dạ, con xin lỗi ạ, tại con không thấy. Nhưng mà con nhớ không lầm, hình như là bữa hổm á, con có gặp chú ở trong phòng khách một lần rồi thì phải.
Dạ đúng rồi, ở chùa là có mình tôi đặc biệt à, ai nhìn thấy tôi một lần á, nhớ hoài không bao giờ quên được.
Chú ơi.
Dạ.
Chú đi tu lâu chưa ạ?
Hơn 3 năm rồi.
Mà tại sao chú lại đi tu?
Tại sao hả? Tại vì thích.
Trời đất ơi, tu cực khổ thấy mồ luôn vậy đó mà chú nói chú thích hả?
Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ.
Mà chú ơi, chú ăn cái gì mà sao chú mập dữ vậy?
Ăn cơm.
Dạ con biết rồi, nhưng mà ý là con đang hỏi là ăn cơm với cái gì đó.
Ăn cơm với tương, với cao, với bà hủ, với leo.
Vậy hả chú? Có khi nào chú ăn dặm thêm cái gì đó không?
Ăn dặm? Ăn dặm là ăn gì?
Tức là lâu lâu á, cái chú làm bộ ăn thêm cái thịt, cái cá nè.
Mô Phật. Trời ơi, chùa này ăn chay 100% nha. Không có pha tạp đâu nha, cô đừng nghĩ vậy nha. Mô Phật.
Nhưng mà ăn chay sao mà mập dữ vậy?
Tại người ta ăn chay mặn biết, miễn da thịt ta mát, ăn chút xíu cũng mặt nữa.
Vậy hả?
Ừ.
Con nghĩ chắc là chú uống sữa dòi thì có.
Thôi cô vui quá, tôi làm việc đây. Để sư phụ thấy nói chuyện lâu với cô, sư phụ cày la tôi á.
Khoan.
Gì nữa?
Chú ơi, chú làm ơn gọi giùm con chú Nhất Tâm được không ạ?
Cô ra phòng khách á, nhờ thầy chi khách á, tìm kiếm giúp cô.
Nhưng mà con chờ từ sáng tới giờ rồi, chú giúp giùm con đi.
Trời, sáng giờ hả? Vẫn không gặp.
Dạ không.
Thôi, giờ cô qua cục đá đó ngồi đợi đi, tôi đi tìm thầy Nhất Tâm cho cô.
Dạ, con cảm ơn chú ạ.
À. chú Nhất Tâm đang ngồi thiền.
Ngồi thiền là ngồi sao ạ?
Thì ngồi thiền là ngồi hai chân chéo vô nè, hai tay để gì nè, con mắt nhắm lại đó, thì là kia ngồi thiền đó.
Nhưng mà ngồi vậy để chi vậy chú?
Ngồi á, à, ngồi thiền để chống ma dương.
Ma dương? Bộ chùa mình nhiều ma lắm hả chú?
Nhiều ma lắm, tội ma nhỡ nhơ quá trời luôn.
Nhưng mà con đâu thấy gì đâu.
Sao thấy được, ma sống chứ không ma chết.
Ma sống?
Ừ, ma sống nè, tóc dài nè, mặc áo trắng, quần tây mang dài, cao gót, bẻ cái vỏ luôn. Trời ma đẹp đẹp không à.
Là ai?
Ờ, ma đó hả, ma đó. À, à, ma đó người ta gọi là ma đăng già.
Ma đăng già?
Ma đăng già.
Ma đăng già, vậy ma đăng già là ai vậy chú?
Ở giờ muốn biết ma đăng già là ai á, gặp chú Nhất Tâm hỏi đi, chú Nhất Tâm trả lời liền.
Hay là để con vào con gọi chú Nhất Tâm rồi con ra liền à?
Đúng, được, cũng được.
Nhưng mà con vào con gọi rồi con ra liền à?
Không được mà, không được. Ở đây quy định nghiêm ngặt lắm, không có cho nữ vào phòng tăng đâu, con đừng có vô.
Nhưng mà con biết á, là con vào gọi, là chú Nhất Tâm ra liền à?
Ta ngồi thiền sao ra được, ngồi thiền không có ra được. Đừng, còn thiền mới ra được, đừng có vô.
Chú làm ơn chú giúp giùm con đi, con sẽ hậu tạ mà.
Giúp thì giúp, nhưng mà không cần hậu tạ. Nhưng mà chuyến sau đi vô đây á, nhớ là kỹ cái bản này giùm tôi chưa?
Dạ, con nhớ.
Muốn giúp gì giúp, nói đi, nhắn gửi, nói chú Nhất Tâm cho.
Vậy, con nhờ chú gửi cái này à. Nhưng mà thôi ạ. Để hôm khác con lại đến. Con xin phép thầy con về.
A Di Đà Phật.
Dạ mô Phật.
Nãy giờ hỏi nói chuyện nhờ người ta quá trời luôn. Cúng thì không cúng, mà đợi chờ chú Nhất Tâm ra mới cúng. Người không biết điều chút nào. Để nhịn gì, huynh còn chưa được cúng đừng nói để. Làm việc đi.
Kính bạch thầy, vừa qua con lo chuyên tu lơ là việc học và việc làm trong chúng, mong thầy hoan hỷ cho con được sám hối.
Con biết vậy là tốt rồi. Người xuất gia trong năm hạ đầu phải lo học giới luật, sau đó mới học kinh học thiền, vì giới luật là nền tảng căn bản của người xuất gia, cũng là nền tảng của giải thoát. Vì có giới mới có định mới có tuệ. Không học luật nghi mà học các môn khác trước, ví như ta xây nhà cao tầng mà nền móng không vững chắc, sẽ dễ bị sụp đổ.
Kính bạch thầy, con vì việc sinh tử mà xuất gia, ở đây lại tôi học quá nhiều,
không phù hợp với ý nguyện tu học của con. Hôm nay con xin phép thầy hoan hỷ cho con được xuất chúng.
Được, nếu con thấy ở đây không phù hợp với việc tu tập của con thì thầy sẽ cho phép con đi cầu học ở các bậc cao tăng và đại đức khác.
Bạch thầy, không phải con đi tầm sư học đạo, con muốn đi đến một nơi vắng vẻ để yên tâm tu tập một mình. Con muốn giải quyết sinh tử ngay trong đời này. Mong thầy hoan hỷ.
Con nhìn cây kia, từ khi trồng đến khi ra hoa kết quả cũng phải có thời gian. Còn mới gieo nhân mà muốn hái quả liền, liệu có phù hợp không?
Con đã biết rồi, xin thầy hoan hỷ cho con.
Người xuất gia phải nương thầy và đại chúng ít nhất là năm hạ. Phải hiểu rõ kinh luật và thông suốt giáo lý mới được rời thầy. Chư tổ xưa có dạy: hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tà. Có nghĩa là cọp xa rời núi rừng sẽ mất thế thủ, dễ bị người tấn công giết thịt. Tăng lìa đại chúng ra ở riêng một mình, dễ bị mất giới, thân huệ mạng. Thầy không đồng ý cho phép con ra ở tu một mình như thế, rất nguy hiểm. Con nên suy nghĩ kỹ lại.
Con xin đa tạ những lời dạy của thầy.
Quý vị vừa thưởng thức phần 2 bộ phim Hổ Ly Sơn Thất Thế, kịch bản của Ngài Thích Chân Tín do Chùa Hoàng Pháp thực hiện với sự góp mặt của Thầy Tâm Khải trong vai Thầy Trụ Trì, Thầy Tâm Hải trong vai Thầy Giám Luật, Thiên Bảo trong vai Hùng, Thanh Điền trong vai Bác của Hùng, Kinh Quốc trong vai Anh Hai, Công Ninh trong vai Đốc Công, Dương Cẩm Linh trong vai Hà, Hoàng Mập trong vai Chú Mập, Hoài An trong vai Mẹ Thủy, Lý Nui trong vai Chú Ốm, Bích Vân trong vai Thủy, Châu Kha trong vai Thúy, với sự tham gia của quý thầy chùa Hoàng Pháp cùng các diễn viên khác. Kính mời quý vị đón xem phần 3 vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm tạ quý vị đã cùng xem chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt.
Thank you for watching today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Up next is Words of Wisdom. So long for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.